Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu gọi 12 tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật. Đoạn người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người bảo các ông rằng, khi đi đàng các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. Các con vào nhà nào thì hãy ở lại đó và đừng rời khỏi nơi ấy. Những ai không tiếp đón các con thì khi rời bỏ thành đó, các con hãy rú cả bụi chân lại để làm chứng tố cáo họ. Các ông liền đi rao giảng khắp làng mạc, rao giảng tin mừng và chữa lành bệnh tật khắp nơi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa cộng đoàn, có một câu hỏi cho tất cả quý vị đang ngồi nơi đây. Có nhiều tiền thích không? Rất là thích chứ, ai mà nói không thích là nói dối rồi. Nhưng mà có tiền rồi thì để làm gì? Bố thí. Tí nữa ra xin địa chỉ của bà để tôi xin bố thí cho cha luôn. Ngày nay thế giới người ta tìm kiếm tiền bạc, quyền lực, kiểm đếm danh vọng. Chúng ta hãy xem cái xã hội nước Mỹ chúng ta thì thấy đủ mọi hành vi, đủ mọi thức tiêu tiền, tiêu xài cho kiếm. Nhưng mà để rồi để làm gì? Thì ngày hôm nay bài phúc âm dạy chúng ta một cái điều trái ngược, là ra đi công bố tin mừng. Thay vì mang theo tiền bạc, mang theo những cái dụng cụ đắt xa xỉ, Chúa Giêsu chỉ gửi các tông đồ đi với đôi bàn tay trắng, không có tiền bạc trong tay, nhưng mà trong trái tim thì lấp đầy mọi cái lời Chúa, mang lời Chúa. Bởi vì cái mục đích của người truyền giáo và những người Kitô giáo, tất cả chúng ta được kêu mời là mang lời Chúa để công bố lời Chúa và chữa lành bệnh nhân. Ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Vincent Paulo cũng vậy. Ngài đầu tiên là xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo lắm. Có cái thời điểm mà Ngài không dám đứng cạnh cha mình bởi vì thấy xấu hổ. Bởi vì người bạn bè nó chê là đến từ một tay nghèo rớt mùng tơi. Tức là xấu hổ, không dám nhận cha mình là người nông dân. Nhưng mà ông cha thì không có nhìn thấy cái sự xấu hổ đó nơi người con của mình, và sẵn sàng bán đi một phần gia tài để gửi người con lên đi học ở Paris. Và khi học hỏi rằng ông này học rất là giỏi, Thánh Vincent de Paul học rất là giỏi, bởi vì ông ta muốn thoát khỏi cái cảnh nghèo, vì ông nghĩ rằng chỉ qua con đường tiến thân trong xã hội thì mình mới thoát khỏi cái cảnh nghèo và tiến lên cái địa vị xã hội. Và chỉ trong vòng mấy năm trời thôi đã học qua rất là nhiều lớp học, và 19 tuổi thì đã được chịu chức linh mục. Bởi vì ông nhìn thấy cái chức linh mục như là một cái bước để tiến thân, như là một cái bước để tiến lên trong xã hội cái thời kỳ đó. Và ông đã đạt được cái điều đó. Và ông ta không có đi giúp cho người nghèo hay đi giảng dạy, mà chuyên môn đi làm những thầy dạy cho những gia đình giàu có. Tức là quan tâm đến gia đình giàu có để có cái cuộc sống thoải mái hơn so với cuộc sống của thời niên thiếu thì đau khổ và vất vả. Nhưng mà sau khi được tặng ban cho một gia đình, tặng ban cho một cái khối đất rất là dài ở Marseille, thì ông ta đến đó, ông ta bán đi. Nhưng mà trên đường trở về thì Nabon thì ông ta bị cướp. Và ông thì bị cướp, bị lưu đày trong 2 năm. Và chính trong cái thời kỳ 2 năm bị làm nô lệ đã biến đổi cuộc đời của Thánh Vincent Paulo. Trong cái 2 đó ông quan tâm đến người nghèo. Và chính và bán cho một người chủ, mà người chủ này đã từng làm một linh mục, nhưng mà sau đó thì bỏ đi và trở thành một cái người chuyên môn là buôn bán nô lệ. Nhưng mà nhờ cái đời sống của ông Thánh Vincent Paulo mà cả hai người đó được biến đổi và đã trốn thoát. Và từ đó trở đi ông ta quan tâm đến những người nghèo. Tức là ông ta mang lời Chúa. Và Thánh Vincent Paulo này đã không chỉ quan tâm đến người nghèo, giúp mở bệnh viện, xong là lo cho giảng dạy cho những người giáo dân, mở các buổi tĩnh huấn, mở các buổi tĩnh tâm cầu nguyện. Nhưng mà ông ta thấy rằng là một mình, sức mình thì không làm đủ. Nên bởi vì cái sự đòi hỏi rất là lớn từ một thánh nhân, nên là ông ta nghĩ rằng là cái này không giải quyết được tận gốc vấn đề. Và ông bắt đầu thành lập ra những cái tu viện nhỏ nhỏ để đào tạo những linh mục có cái trái tim nhân hậu, có trái tim biết yêu mến người nghèo, thay vì một cái số những linh mục chỉ quan tâm đến những người giàu có mà thôi. Và ông ta bắt đầu là thành lập các chủng viện thời kỳ đó. Và sau khi ông ta chết là Vincent de Paul, tu viện của Ngài đã quan tâm là 2/3 các chủng viện ở nước Pháp thời kỳ đó là được cai quản bởi vì những cái người trong đó. Và sau khi mà đã làm vậy rồi mà có cái đòi hỏi của người nghèo thì rất là nhiều nữa, và Ngài cũng không biết làm thế nào để kiếm đủ tiền để lo cho những người nghèo, những người cùng khốn. Thì Ngài đã thành lập ra những hội các phụ nữ chuyên môn làm việc thiện và lấy tiền của người giàu chia cho người nghèo. Tức là những người phụ nữ giàu có đó họ muốn giúp mà họ không thể làm việc chân tay được, thì ông ta rất là khôn. Thì thôi thì không làm chân tay, không có sờ mó hay là tức là chăm sóc những người đau khổ như thế này làm bẩn chân tay được, thì đưa tiền cho chúng tôi sẽ làm. Và từ đó ông ta đi qua các cái thành phố khác nhau để quyên góp tiền bạc để mà lo làm bệnh viện, lo cho người nghèo. Vì vậy chúng ta cũng được kêu mời làm theo gương thánh nhân để rao giảng, biến đổi chính mình trước, trở nên nghèo khó trong tinh thần nghèo khó, trở nên sống với quan tâm đến những người vô gia cư, quan tâm đến với những người bị bỏ rơi, ruồng bỏ. Không chỉ là chúng ta ra đường đâu, ngay trong gia đình chúng ta cũng có người bị bỏ rơi khi chúng ta không biết quan tâm đến họ. Ngày nay tôi thấy là rất là nhiều bà cụ là bị con cái bỏ rơi, tức là cho tiền vậy thôi nhưng mà không hỏi thăm là mẹ có đau hay là yếu gì không, hay là tức là cứ cho tiền vậy thôi là coi như là xong trách nhiệm. Hay không, cái quan tâm ở đây không phải là tiền bạc, cái quan tâm ở đây là cái tình yêu trao thân cho người khác. Chỉ một lời câu hỏi, một lần nhắn nhủ hoặc một lần dắt mẹ đi lễ nhà thờ thôi đã là cả một cái món quà rất lớn cho những người đó rồi. Họ không cần tiền bạc, họ cần cái tình thương. Thì chúng ta cũng vậy, theo gương thánh nhân, có tiền thì tốt, nhưng mà thấy có tiền thì làm những cái việc thiện. Bởi vì có một thánh nhân có nói rằng là cái ân huệ nước trời, cái ân huệ, cái ân sủng nước trời, cái sự cứu độ, ân huệ của ân cứu độ không phải là một cái tổng số những gì chúng ta kiếm được mà là những gì chúng ta cho đi. Vì có một người đã nói rằng là khi mà lên nước thiên đàng ấy, có người rất là vui mừng là được lên nước thiên đàng, vào nước trời là sung sướng vô cùng, đến lúc hỏi thánh Phêrô rằng là thưa con là chỗ của con ở đâu trong nước trời. Ông thánh thế là ông nhìn chung quanh, bước vào cửa thấy toàn cái khu lầu đẹp thôi, nghĩ chắc mình ngày xưa ở nhà trần thế, ở nhà lầu này, lên này cũng được ở nhà lầu. Nhưng mà thánh Phêrô bảo không phải, đây không phải chỗ của con. Ông đã rất đi vòng xa, chắc là chỗ này cũng không có xấu xa gì lắm đâu, thì cũng tưởng là đây là nhà của mình. Nhưng cuối cùng thánh Phaolô rất tận vào cái ngõ cụt, và đấy là nhà của con, và sao là bé nhỏ thế này, bởi vì ngày xưa con không góp gạch vào nước trời làm sao mà cha xây được nhà cho con. Đã cái việc đi làm vậy thôi, cái việc phúc đức đó là góp một viên gạch để xây dựng trong nhà nước trời, mà ông ta làm rất là ít như vậy thôi, được vào nước trời là sung sướng rồi. Nhưng mà chúng ta phải làm công việc khác, bởi vì nói là nữa, thánh nhân có nói rằng cái ơn cứu độ, ân sủng cứu độ không phải là những gì chúng ta kiếm được mà những gì chúng ta cho đi. Hy vọng chúng ta cho đi với tình yêu, mà không chỉ cho đi bằng tiền bạc mà cho đi bằng lời Chúa nữa, như các tông đồ được giao đảng ngày hôm nay, các ông được sai đi với lời Chúa để mang ơn cứu độ cho muôn dân. Ước chỉ mỗi người chúng ta cũng bước ra khỏi chính mình, bước ra khỏi cái tôi của chính mình, ra đi mang lời Chúa đến hết cả mọi người, để tất cả chúng ta, tất cả những người được nghe lời Chúa, được biết đến Chúa và biết đến tình yêu của Chúa. Amen.